Đế Bá, chương 102, Chiến Thần Quyết 2, góc truyện audio.com, bảo tháp vừa ra từng cái pháp tắc phụ rơi, oanh một tiếng vang thật lớn, vô tận pháp tắc hóa thành vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy, phun ra nuốt vào phù văn hoàn chỉnh, phù văn xen lẫn thành kết cấu vừa ra, có thể chấn sát hết thảy sinh linh, có thể thu lấy hồn phách vạn linh. Hồ hộ pháp cuối cùng là thiên nguyên cảnh giới cường giả, đây là đường ranh giới của tu sĩ thiên nguyên cảnh cường giả vừa ra tay, lập tức là khí thế cuồn cuộn không thôi. Trấn yêu thuật của hồ hộ pháp không tệ, Đồ Bất Ngữ ngâm ngâm cười một tiếng, tiếng kiếm reo vang lên, trong nháy mắt toàn thân hắn phun ra nuốt vào kiếm ý, cả người hắn hóa thành kiếm vực trong kiếm ý xông lên trời tựa như một tôn chiến thần đứng ngạo nghễ. Càng một kiếm chạm cửu thiên, một kiếm quét xuống, ngân hà sáng tắt. Dưới một kiếm quét sạch thiên địa, trong tay Đồ Bất Ngữ không có kiếm, nhưng kiếm ý lại bao phủ thiên địa. Chiến Thần Quyết, vừa thấy Đồ Bất Ngữ ra tay, Lý Thất Dạ cười híp mắt, thần thái ngưng tụ, ánh mắt nhìn thẳng Đồ Bất Ngữ. Trên thực tế, thời điểm Chiến Thần Quyết của Đồ Bất Ngữ vừa ra, Lý Xương Nhan cũng không khỏi sắc mặt đại biến, nàng từng nghe qua một truyền thuyết có quan hệ với Tẩy Nhan cổ phái. Hồ hộ pháp sở tu trấn yêu thuật, có thể nói, đây là thánh hoàng chi thuật cường đại. Mặc dù nói Tẩy Nhan cổ phái xuống dốc, đế thuật mất đi, nhưng mà làm tiên môn đế thống đã từng thống trị qua một cô quốc trăm ngàn vạn năm, y nguyên có không ít cổ thánh, thánh hoàng, đại hiền chi thuật. Đây cũng là nội tình của Tẩy Nhan cổ phái, nhưng đáng tiếc mặc dù Tẩy Nhan cổ phái có bảo thuật lại là không người kế tục. Chiến Thần Quyết đối mặt trấn yêu thuật, đây là không chút huyền niệm, trên thực tế, đạo hạnh của Đồ Bất Ngữ cũng không cạn. Phanh một tiếng, Đồ Bất Ngữ không có kiếm, nhưng mà Chiến Thần Quyết mở ra, bảo tháp của hồ hộ pháp cũng ngăn không được, bảo tháp chấn áp xuống bị một kiếm đánh bay, lúc này hồ hộ pháp cũng không tiếp nổi bảo tháp của mình, cả người hắn bị kiếm ý cường đại đánh bay, cuồng phún một ngụm máu tươi. Ở trong một chớp mắt này, Lý Thất Dạ chuyển động thân như côn bằng, thiên biến vừa ra tốc độ tuyệt luân. Thời điểm hồ hộ pháp từ không trung quẳng xuống, Lý Thất Dạ trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên mặt của hắn. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ một cước như trường tiên hung hăng quất xuống, hồ hộ pháp một kích trọng thương, từ không trung quẳng xuống, Lý Thất Dạ đột nhiên ra tay, hắn nơi nào tránh né được, càng là không kịp tế bảo vật ra tay, tốc độ của Lý Thất Dạ quá nhanh. Trong nháy mắt, hồ hộ pháp có thể làm chỉ là nâng hai tay lên một chút, tựa như thiên vương nâng tháp muốn ngăn trở một cước của Lý Thất Dạ quất rơi. Răng rác, tiếng xương vỡ vang lên, không chút huyền niệm, dưới một cước thức kia căn bản là ngăn không được, a một tiếng hét thảm, một cước của Lý Thất Dạ hung hăng quất ở trên người hồ hộ pháp, thanh âm xương vỡ răng rắc không dứt vang lên. Oanh, thời điểm rơi xuống đất, đại địa đều run rẩy lên, cả người hồ hộ pháp bị Lý Thất Dạ quất vào phía trên đại địa, lúc này, hồ hộ pháp đã là hoàn toàn không thể cứu được, cả người đều bị quất đến biến hình, sắp thành thịt vụn. Chấn mục thần thể, vô thượng tiên thể, một khi đại thành, đáng sợ đến làm cho thần ma run rẩy, chỉ bằng vào nhục thân cũng có thể đạp nát ngân hà chấn. Góc truyện audio.com, Diệt Thiên Vũ, mặc dù thần thể của Lý Thất Dạ không có đại viên mãn, nhưng mà trọng lượng thân thể của hắn, chỉ sợ muốn lấy ức vạn quân đến tính toán. Hồ hộ pháp cực độ không may, xem như thiên nguyên cảnh giới cường giả, lại bị chết ở trong tay đệ tử quần thể cảnh, không có ai so với hắn càng xui xẻo hơn. Coi như Lý Thất Dạ là chấn mục thần thể cũng không có thể dễ dàng giết hắn như vậy, nhưng đáng tiếc hắn gặp Đồ Bất Ngữ thần bí, Đồ Bất Ngữ vừa ra tay liền làm hắn bị thương nặng, gặp lại Lý Thất Dạ, hắn đã khó có lực tái chiến, cái này bất tử mới là lạ. Cần gì chứ, Lý Thất Dạ ra tay liền giết hồ hộ pháp, Đồ Bất Ngữ cười tủm tỉm lắc đầu nói ra, nhưng mà cũng không ngăn cản. Lúc này, trong nội tâm tất cả mọi người đều run lên, bất luận là Lạc Phong Hoa hay là đệ tử khác của Tẩy Thạch Cốc trong lòng đều dùng mình một cái, mặc dù nói, bình thường Lý Thất Dạ không ít giáo huấn bọn hắn, thậm chí là đem bọn hắn đánh cho đầu rơi máu chảy, nhưng mà cho tới bây giờ không gặp Lý Thất Dạ có sát ý đáng sợ. Nhưng mà hiện tại Lý Thất Dạ vừa ra tay liền giết sạch ba vị đường chủ, một vị hộ pháp, thủ đoạn hung ác như thế, hoàn toàn không giống như là thiếu niên 13-14 tuổi. Lý Thất Dạ giết chết hồ hộ pháp tựa như là hành vi không có ý nghĩa, đi đến trước người Hà Anh Kiếm, lúc này, Hà Anh Kiếm bị đinh trên mặt đất, máu tươi chảy tràn một chỗ. Đến hiện tại, Hà Anh Kiếm cũng không rõ, hắn đường đường hoa cái cảnh cao thủ, vì cái gì thua ở trên người một tiểu đệ tử nhập môn không đến một năm, cảnh giới của Lý Thất Dạ rõ ràng kém xa hắn, nhưng mà, hắn ngược lại không phải là đối thủ. Nhiều khi cảnh giới kém xa, không phải công pháp có khả năng bù đắp. Coi như tu luyện đế thuật lấy quần thể cảnh cũng không có khả năng giết chết đối thủ hoa cái cảnh. Nhưng mà Lý Thất Dạ liền là Lý Thất Dạ, đâu có phải là tu sĩ khác có thể sánh được, hắn trưởng ngộ tối trung cực đạo nghĩa của côn bằng lục biến. Kiếm trận không tệ, nếu ngươi có thể lại ngộ ba thành, nói không chừng thật có thể đem ta vây khốn, nhưng đáng tiếc ngươi còn tìm hiểu không đến một thành, ở trước mặt của ta khoe khoang, chỉ có thể nói, ngươi là tự tìm đường chết. Lý Thất Dạ nhìn Hà Anh Kiếm ung dung vừa cười vừa nói. Ngươi đừng sằng bậy ta, sư phụ ta là trưởng lão, ngươi. Lúc này, Hà Anh Kiếm bị sợ bể mật, hắn không nghĩ tới có kết quả như vậy, ba vị đường chủ cùng sư huynh hắn, chém giết đệ tử như Lý Thất Dạ còn không phải dễ như trở bàn tay. Ta biết, Hà Anh Kiếm lời nói còn không có nói xong, răng rắc một tiếng, Lý Thất Dạ đã vặn đầu lâu của hắn ngay cả cơ hội gào thảm cũng không có. Coi như sư phụ ngươi là nhân đế ta cũng giết không tha. Lý Thất Dạ đem đầu Hà Anh Kiếm ném qua một bên, xoa xoa tay, thong dong nhàn định tựa như sự tình gì cũng không có phát sinh. Lúc này, đệ tử Tẩy Thạch Cốc cũng không khỏi hai chân như nhũn ra, ở thời điểm này, trong mắt bọn hắn, Lý Thất Dạ quả thực là một sát thần, một hơi giết ba vị đường chủ, một vị hộ pháp, chém Hà Anh Kiếm, sắc mặt hắn biến cũng không biến một lần, phải biết, giết đường chủ, hộ pháp, đây là tội chết đại nghịch bất đạo. Nhưng mà chuyện như vậy theo Lý Thất Dạ tựa hồ là không có ý nghĩa. Có muốn ta tự mình đưa các ngươi ra Tẩy Thạch Cốc hay không? Lúc này, Lý Thất, gocchuyenaudio.com. Dạ cười híp mắt nhìn đội chấp pháp đệ tử ở đây, thần thái đáng yêu dễ thân. Cách chương.